SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Israel thề quyết trả đũa cuộc không kích chết người vào cao nguyên Golan bị chiếm đóng. New South Wales sẽ cấm chủ nhà trục xuất người thuê không có lý do. Và Ngoại trưởng Mỹ đến tư gia viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là bản tin chi tiết. Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Cuộc tấn công đã đánh trúng vào một sân bóng ở làng Majar Shams, nơi chủ yếu là người Druze sinh sống gần biên giới với Syria. Trong khi đó, các quan chức Palestine cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một trường học ở trung tâm Gaza. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành cuộc không kích nhằm phá hủy một trung tâm chỉ huy của Hamas, nơi được đặt bên trong trường học. Trở về với tình hình nước Úc, trên chính trường Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã thông báo rằng hai nhân vật Claire Rowney và Andrew Giles sẽ từ bỏ các chức vụ bộ trưởng hiện tại của họ để chuyển sang nhiệm vụ mới, trong bối cảnh có sự cải tổ nội các đáng kể. Ông cho biết bà O'Neill sẽ từ bỏ chức bộ trưởng nội vụ để trở thành bộ trưởng đặc trách về nhà ở. Còn ông Giles sẽ chuyển từ chức Bộ trưởng Di trú sang làm Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo. Ông Albanese cũng thông báo rằng bà Maladiri McCarthy sẽ thay thế cho bà Linda Burney làm Bộ trưởng đặc trách các vấn đề người Úc bản địa. Ở tiểu bang New South Wales, luật mới sắp được công bố, cấm trục xuất không có lý do tại New South Wales, mà theo đó các cải tổ được đề xuất để chủ nhà sẽ cần phải có lý do để chấm dứt hợp đồng thuê nhà với người thuê. Cũng tại Úc trong ngày hôm nay, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước để kêu gọi hành động chống lại bạo lực tình dục, bạo lực gia đình. Những người tổ chức các sự kiện này cho biết vấn đề này tác động không cân xứng đến phụ nữ, người đồng tính, người khuyết tật và người bản địa. Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, các chuyên gia lo ngại việc Úc nhập khẩu dầu thô từ một số quốc gia có thể làm suy yếu các lệnh trừng phạt được áp dụng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, có trụ sở tại Helsinki, thì Úc đã nhập khẩu hơn 1,4 triệu tấn sản phẩm dầu được tinh chế từ dầu thô của Nga ở các nước thứ ba. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Đến với tình hình tại Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên đối thủ của ông trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 là không thích người Do Thái. Còn về phía bên kia, Phó Tổng thống Kamala Harris tự nhận mình là kẻ yếu thế trong cuộc đua giành chức tổng thống với ông Donald Trump, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy cả hai người gần như ngang tài ngang sức. Bà cho biết phần lớn lời lẽ từ đối thủ Đảng Cộng Hòa và người đồng hành tranh cử của ông J.D. Vance, Nguyên Văn là hoàn toàn kỳ cục. Chuyển qua thể thao, ở môn bơi lội tại Thế vận hội 2024 ở Paris, Ariane Titmus đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bơi tự do 400m của mình. Đây là cự ly được mô tả là cuộc đua thế kỷ. Kinh ngư người Tasmania này đã vượt qua Summer McIntosh của Canada, Katie Ledecky của Hoa Kỳ để giành huy chương vàng đầu tiên cho Úc ở môn bơi lội Thế vận hội năm nay. Và bây giờ là tin Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Việt Nam hôm thứ Bảy để viếng cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Ông nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm hơn giữa hai nước vốn từng đối đầu trong cuộc chiến tàn khốc, theo báo VOA. Ông Blinken đến Hà Nội vào tối ngày thứ Bảy sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Lào và đến thăm gia đình ông Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam trong suốt 13 năm. Ông qua đời hôm 19 tháng 7 ở tuổi 80. Đường lối ngoại giao cây tre của ông Nguyễn Phú Trọng tìm cách cân bằng quan hệ với các siêu cường quốc đối thủ là Mỹ và nước láng giềng Trung Quốc. Cả hai đều là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, theo VOA. Trong sự kiện này, ông Blinken đã chào hỏi gia đình ông Nguyễn Phú Trọng trước khi thắp một nén hương trước bàn thờ để di ảnh của ông. Sau đó, ông đứng chắp tay mặc niệm thể hiện sự thành kính. Ông viết trong một thông điệp dài một trang trong sổ tang và khi nói chuyện với gia đình ông Nguyễn Phú Trọng, ông chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden. Cần nhắc lại rằng lễ tang cấp nhà nước đã kéo dài 2 ngày của ông Nguyễn Phú Trọng, kết thúc hôm thứ Sáu, đã thu hút hơn 250.000 người Việt Nam tham dự các buổi lễ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của ông ở huyện Đông Anh thuộc Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Chuyến thăm ngắn ngủi của ông Blinken diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với quan hệ Mỹ-Việt Nam, vốn đã cải thiện trong những năm gần đây vì hai nước đều lo ngại về ảnh hưởng của căng thẳng gia tăng từ Trung Quốc trong khu vực và sự quan tâm của các nhà đầu tư Mỹ ở nước có nền kinh tế tăng trưởng trung bình 5,8% hàng năm trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng đương chức.